là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Đây là Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái.
Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn nghe chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng từ 17 giờ đến 17 giờ 30 phút hàng ngày trên tần số 92,1 MHz. Chương trình hôm nay có những tin chính sau: Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8; Việt Văn Yên đầu tư trên 50 tỷ đồng xây dựng trường học, đẩy nhanh tiến độ thi công đường Âu Cơ. Tiếp đó, phóng viên thời sự sẽ phản ánh về những tác động tích cực của các tác phẩm báo chí tới đời sống xã hội. Cuối chương trình là thông tin thời sự quốc tế và thể thao. Bây giờ là nội dung chi tiết.
Thưa quý vị và các bạn, nhân kỷ niệm 74 năm Cách mạng tháng 8 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9, 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ huyện Trạm Tấu đã dâng hương báo công Bác tại khu tưởng niệm Hồ Chí Minh ở thị xã Nghĩa Lộ. Thực hiện lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những năm qua Đảng bộ và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu luôn đoàn kết, năng động, sáng tạo, khắc phục khó khăn, nỗ lực vươn lên, giành được nhiều kết quả tích cực và khá toàn diện. Kinh tế của huyện tiếp tục có bước phát triển khá, cơ cấu kinh tế chuyển dịch đúng hướng, hàng năm các chỉ tiêu đều đạt và vượt kế hoạch, sản xuất nông nghiệp phát triển vượt bậc, văn hóa xã hội có nhiều tiến bộ, tỷ lệ hộ nghèo giảm, đời sống vật chất và tinh thần của nhân dân từng bước được nâng lên, quốc phòng an ninh được giữ vững, công tác xây dựng Đảng và củng cố hệ thống chính trị được tăng cường, hoạt động của Mặt trận Tổ quốc và các đoàn thể có những đổi mới đã tạo được phong trào quần chúng thực hiện nhiệm vụ chính trị của Đảng bộ. Nhân dân các dân tộc trong huyện tin tưởng vào sự lãnh đạo của Đảng, sự quản lý điều hành của chính quyền, góp phần ổn định về chính trị, kinh tế, an ninh, quốc phòng. Với tấm lòng thành kính biết ơn vô hạn trước anh linh Chủ tịch Hồ Chí Minh, Đảng bộ, chính quyền và nhân dân các dân tộc huyện Trạm Tấu nguyện suốt đời học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh, khơi dậy ý chí và khát vọng phát triển, quyết tâm đưa huyện Trạm Tấu sớm thoát nghèo bền vững, góp phần xây dựng tỉnh Yên Bái ngày một phát triển toàn diện.
Sáng nay, Đảng ủy khối các cơ quan tỉnh tổ chức hội nghị báo cáo viên tháng 8 năm 2019 và định hướng công tác tuyên truyền trong thời gian tới cho đội ngũ báo cáo viên ở 59 chi đảng bộ trực thuộc.
Tại hội nghị, các đại biểu đã được thông tin về chính sách bảo hiểm y tế, kết quả thực hiện bảo hiểm y tế của tỉnh Yên Bái, thông tin về tình hình Biển Đông và định hướng công tác tuyên truyền thời gian tới, trong đó tập trung tuyên truyền về việc triển khai thực hiện chỉ thị số 35 của Bộ Chính trị về Đại hội Đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ 13 của Đảng, chủ động tham mưu cho cấp ủy phát động hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt lập thành tích chào mừng Đại hội Đảng bộ khối các cơ quan tỉnh. Tiếp tục tuyên truyền kỷ niệm 50 năm thực hiện di chúc của Chủ tịch Hồ Chí Minh, những giá trị cốt lõi của di chúc, thành tựu nổi bật của cả nước trong 50 năm qua, đặc biệt là thành tựu trong việc thực hiện di chúc của tỉnh, đẩy mạnh thực hiện di chúc gắn với thực hiện nghị quyết Trung 4 khóa 12 về tăng cường xây dựng chỉnh đốn Đảng và chỉ thị 05 của Bộ Chính trị trong thời gian tới. Tuyên truyền kỷ niệm 74 năm Quốc khánh mùng 2 tháng 9, những thành tựu phát triển kinh tế xã hội của đất nước, của tỉnh, tập trung vào kết quả thực hiện chương trình hành động số 144 của tỉnh ủy về thực hiện kết luận số 37 của Ban Chấp hành Trung ương và nghị quyết hội nghị Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh lần thứ 22 về thực hiện nhiệm vụ chính trị của tỉnh năm 2019. Tuyên truyền giáo dục xây dựng hình ảnh con người Yên Bái tự tôn, tự trọng, tự hào, nhân ái, nghĩa tình, thân thiện, đoàn kết, cần cù, sáng tạo và việc triển khai thực hiện phong trào thi đua cán bộ công chức viên chức tỉnh Yên Bái thi đua thực hiện văn hóa ứng xử cũng như công tác chuẩn bị cho năm học mới 2019-2020.
Thưa quý vị và các bạn, tranh thủ thời tiết thuận lợi những ngày này, Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng thuộc Sở Giao thông Vận tải đang tích cực đôn đốc các đơn vị thi công tập trung nhân lực máy móc đẩy nhanh tiến độ thi công công trình đường Âu Cơ nối với cầu Tuần Quán. Đường Âu Cơ đi qua cầu Tuần Quán kết nối với quốc lộ 32C có tổng chiều dài hơn 4 km, trong đó phần đường 3,6 km và phần cầu là 420 m. Tổng giá trị đầu tư của dự án là trên 722 tỷ đồng. Trong giai đoạn 1 đã thi công hoàn thành phần cầu và 1,6 km đường dẫn hai đầu cầu đã đưa vào sử dụng đúng tiến độ. Đoạn tuyến từ đường Âu Cơ km 0 tới km 2 có chiều dài 2 km có giá trị đầu tư trên 105 tỷ đồng do công ty trách nhiệm hữu hạn Hiệp Phú và công ty trách nhiệm hữu hạn Đồng Tiến thi công. Sau hơn 2 năm triển khai thi công tích cực, đến nay các nhà thầu đã đào đắp được trên 150 vạn mét khối đất cho phần nền đường, giải cấp phối đá răm được trên 21.000 mét khối và thảm nhựa được trên 50.000 mét vuông, xây dựng xong toàn bộ hệ thống thoát nước, ước đạt 95% khối lượng công việc. Anh Nguyễn Thanh Hải, Phó Giám đốc Công ty Trách nhiệm Hữu hạn Hiệp Phú cho biết.
Sau khi được bàn giao hết mặt bằng, nhà thầu đã tập trung máy móc thiết bị để đẩy nhanh tiến độ thi công và dự kiến hoàn thành công trình vào ngày 25 tháng 8 và hoàn thành nốt những cái công việc còn lại là để đảm bảo đến 29 tháng 8 là thông xe toàn tuyến.
Hiện tại nhà thầu đang tập trung nhân lực, máy móc để nhanh tiến độ thi công phần còn lại, quyết tâm đến ngày 25 tháng 8 sẽ thảm xong phần mặt đường và thi công hoàn thành công trình vào ngày 28 tháng 8 để ngày 2 tháng 9 sẽ thông xe tuyến đường này. Anh Nguyễn Hồng Ba, Phó Giám đốc Ban Quản lý Dự án Sở Giao thông Vận tải Yên Bái cho biết.
Thực hiện ý kiến chỉ đạo của Ủy ban tỉnh Yên Bái thì hiện nay Ban Quản lý Dự án Đầu tư Xây dựng các công trình giao thông tỉnh Yên Bái cũng đang chỉ đạo các nhà thầu thi công, đơn vị tư vấn giám sát tập trung máy móc thiết bị nhân lực làm tăng ca để tập trung thi công khối lượng hoàn thành còn lại của hạng mục công trình đường dẫn cầu Tổng Quán.
Dự án hoàn thành đưa vào khai thác sử dụng sẽ giúp cho nhân dân đi lại giao thương thuận tiện, mở rộng không gian của thành phố sang bên hữu ngạn sông Hồng để phát triển thương mại dịch vụ, du lịch cũng như kinh tế xã hội trong thời gian tới. Nhằm bảo đảm cơ sở vật chất cho năm học mới 2019-2020, huyện Văn Yên đã tranh thủ các nguồn lực đầu tư xây dựng trên 60 phòng học, 7 phòng bộ môn, 4 phòng công vụ, 5 công trình vệ sinh, 3 nhà bếp ở 30 điểm trường với tổng kinh phí trên 50 tỷ đồng, trong đó có trên 4 tỷ đồng từ nguồn xã hội hóa. Hiện nay các đơn vị thi công đã gấp rút hoàn thành các hạng mục công trình để bàn giao cho các trường trước ngày khai giảng năm học mới. Năm học 2019-2020, huyện Văn Yên có trên 30.000 học sinh, trong đó có 9 trường phổ thông dân tộc bán trú và 5 trường có học sinh bán trú với 3.100 học sinh, tăng trên 300 học sinh bán trú so với năm học trước. Hiện các đơn vị trường trên địa bàn huyện Văn Yên đã mua sắm trang thiết bị dạy học, bàn ghế, tiến hành sửa chữa nâng cấp các phòng học và phòng chức năng xuống cấp, vệ sinh trường lớp để chuẩn bị các điều kiện tốt nhất cho ngày tựu trường theo kế hoạch của Ủy ban nhân dân tỉnh.
Năm 2019, huyện Trần Yên có 1.200 hộ nghèo do phụ nữ làm chủ. Để giúp chị em có vốn sản xuất, Hội Phụ nữ huyện ủy thác với Ngân hàng Chính sách Xã hội huyện cho hội viên vay vốn phát triển kinh tế gia đình. Hiện tại, hội đang quản lý 89 tổ vay vốn tiết kiệm dư nợ trên 100 tỷ đồng, huy động tiết kiệm được trên 5,4 tỷ đồng. Chỉ đạo các cấp hội cơ sở giúp đỡ hội viên nghèo bằng nhiều hình thức như cho vay vốn không lãi, duy trì hiệu quả quỹ tiết kiệm 5.000 đồng cho một hội viên một tháng, tranh thủ nguồn lực hỗ trợ từ các chương trình dự án sinh kế. Đồng thời hỗ trợ phụ nữ khởi nghiệp phát triển kinh tế. Nhờ đó đến nay toàn huyện có trên 540 mô hình kinh tế do phụ nữ làm chủ với nguồn thu nhập từ 50 triệu đồng mỗi năm trở lên.
Thưa quý vị và các bạn, đề án hỗ trợ phát triển chăn nuôi đã trở thành một cú hích giúp đồng bào dân tộc vùng cao huyện Trạm Tấu chuyển đổi từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang đầu tư những mô hình chăn nuôi có quy mô lớn mang lại hiệu quả kinh tế cao, phản ánh của phóng viên thời sự. Cũng như nhiều hộ dân khác ở địa phương, nhiều năm trước đây gia đình chị Lò Thị Bình, dân tộc Thái ở thôn Lù 2, xã Lừ, huyện Trạm Tấu cũng chỉ chăn nuôi với quy mô nhỏ lẻ vài con lợn, một hai con trâu bò. Năm ngoái được sự quan tâm hỗ trợ của các cơ quan chức năng, đặc biệt là phòng nông nghiệp huyện, gia đình chị Bình đã mạnh dạn đăng ký mô hình chăn nuôi bò nái, bò thịt quy mô 20 con. Trong lúc đang còn gặp nhiều khó khăn về vốn, gia đình chị đã được hỗ trợ 20 triệu đồng để gia cố thêm chuồng trại, xây dựng khu chăn nuôi riêng biệt sạch sẽ, hợp vệ sinh. Mở rộng diện tích trồng cỏ phục vụ chăn nuôi. Ngoài ra, cán bộ phòng nông nghiệp huyện và các đơn vị chuyên môn còn thường xuyên có mặt hỗ trợ gia đình chị về khoa học kỹ thuật, phòng bệnh cho đàn gia súc. Nhờ vậy, chỉ sau một thời gian bắt tay vào chăn nuôi quy mô lớn, việc chăn nuôi bò diễn ra thuận lợi, bước đầu đã có lãi, tạo thêm việc làm cho các thành viên trong gia đình. Chị Lò Thị Bình, thôn Lưu 2, xã Lư, huyện Trạm Tấu vui vẻ nói.
Nhà nước quan tâm thì hỗ trợ một lần 20 triệu. Bây giờ nuôi bò thì cũng nuôi phát triển đi thì cũng tỉa dần thì có tiền tiêu.
Ở huyện vùng cao Trạm Tấu, việc đồng bào dân tộc thiểu số xây dựng mô hình chăn nuôi như gia đình chị Bình giờ đây đã không còn xa lạ với người dân. Bởi những năm gần đây, các đề án chính sách của tỉnh, của huyện về phát triển chăn nuôi như một cú hích mạnh mẽ tạo động lực để nhân dân có thêm điều kiện phát triển, mở rộng chăn nuôi. Từ khi triển khai đề án phát triển chăn nuôi tỉnh Yên Bái giai đoạn 2016-2020, huyện Trạm Tấu đã xây dựng được hơn 50 mô hình chăn nuôi với tổng kinh phí hỗ trợ cho các mô hình là gần 1 tỷ đồng. Từ đầu năm đến nay, Phòng Nông nghiệp huyện Trạm Tấu tiếp tục tuyên truyền tới nhân dân về vai trò ý nghĩa của đề án phát triển chăn nuôi, đồng thời ban hành các văn bản hướng dẫn Ủy ban nhân dân các xã thị trấn tiến hành khảo sát, điều tra và tổ chức họp dân để bình bầu các hộ, nhóm hộ, cơ sở chăn nuôi đủ điều kiện tham gia và nhận hỗ trợ từ đề án. Đã có 2 mô hình chăn nuôi trâu bò quy mô 10 con một cơ sở đăng ký tham gia, triển khai và đang thực hiện 5 mô hình chăn nuôi gia cầm quy mô 1.000 con ngoài kế hoạch tỉnh giao để bù đắp giá trị ngành chăn nuôi do ảnh hưởng dịch tả lợn châu Phi. Hiện các mô hình đã nhập đàn phát triển tốt. Trao đổi thêm về vấn đề này, ông Nguyễn Thành Hưng, trưởng phòng nông nghiệp và phát triển nông thôn huyện Trạm Tấu cho biết.
Trong thời gian tới đối với ngành nông nghiệp thì chúng tôi tiếp tục tham mưu và trực tiếp chỉ đạo thực hiện một số các nhiệm vụ và giải pháp trọng tâm trong cái sản phẩm chủ lực là sản phẩm lương thực thì tiếp tục hướng dẫn bà con nhân dân chăm sóc đúng cái diện tích cây trồng để đảm bảo có cái sản lượng lương thực vượt theo cái kế hoạch của tỉnh giao và phấn đấu nó về trước nghị quyết đại hội đảng bộ huyện một năm. Cái thứ hai là trong chăn nuôi thì tiếp tục xây dựng các cái mô hình chăn nuôi điển hình, đặc biệt là trong chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi gia cầm để phục hồi lại cái giá trị sản lượng, giá trị thiếu hụt do ảnh hưởng của một số cái dịch tả châu Phi trên địa bàn huyện.
Việc triển khai đề án phát triển chăn nuôi hiệu quả góp phần để huyện Trạm Tấu có tổng đàn gia súc chính ngày càng tăng, hiện đạt gần 29.000 con, tăng 540 con so với cùng kỳ năm trước. Nhiều mô hình chăn nuôi đã trở thành điển hình, mô hình kiểu mẫu cho các hộ dân khác tới tham quan học tập như mô hình nuôi gà đen, mô hình chăn nuôi trâu bò, chăn nuôi lợn, chăn nuôi dê. Với những mô hình này đã giúp người dân thay đổi tư tưởng, phương thức sản xuất lạc hậu từ chăn nuôi nhỏ lẻ sang chăn nuôi tập trung theo hướng sản xuất hàng hóa, góp phần nâng cao tỷ trọng trong chăn nuôi ngành nông nghiệp của huyện. Tuy nhiên, có một cái khó khi triển khai đề án chăn nuôi tại Trạm Tấu, đó là các mô hình chăn nuôi phải thực hiện mua mới 100% con giống nên nhiều hộ dân gặp khó khăn về kinh phí khi tham gia thực hiện mô hình.
Hội Chữ Thập Đỏ tỉnh vừa phối hợp với Câu lạc bộ Tấm lòng Nhân ái huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc trao trên 170 suất quà cho các em học sinh điểm trường Suối Bó, xã Suối Quyền, huyện Văn Chấn. Trong đó có 78 suất quà trị giá hơn 300.000 đồng một suất cho học sinh tiểu học, 90 suất quà cho học sinh mầm non gồm sách vở, bút, vở tập tô, dép, ủng, sữa tươi, gạo, mì tôm, phục vụ các em trong năm học mới. Câu lạc bộ Tấm lòng Nhân ái cũng đã trao quà cho 10 hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn xã Suối Quyền, mỗi suất quà 500.000 đồng, qua đó giúp các em học sinh vơi bớt khó khăn vươn lên trong học tập và cuộc sống.
Trong tháng 8, lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải đã thực hiện 16 cuộc kiểm tra, qua đó đã nhắc nhở gần 70 trường hợp và lập biên bản xử phạt vi phạm hành chính 40 trường hợp với tổng số tiền gần 80 triệu đồng. Thời gian tới, lực lượng thanh tra giao thông Sở Giao thông Vận tải sẽ tiếp tục tổ chức các đợt kiểm tra trên tuyến đường bộ, đường thủy nội địa và xử lý các hành vi vi phạm hành lang an toàn giao thông. Đồng thời đẩy mạnh tuyên truyền luật giao thông, góp phần nâng cao ý thức chấp hành pháp luật của người dân.
Quý vị đang nghe chương trình phát thanh trực tiếp của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát sóng trên tần số 92,1 MHz.
Tiếp theo, biên tập viên chương trình sẽ chuyển tới quý vị và các bạn những thông tin quốc tế đáng chú ý.
Thưa quý vị và các bạn, tối 26 tháng 8 theo giờ Việt Nam, hội nghị thượng đỉnh nhóm 7 nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới đã kết thúc tại thành phố Biarritz, Tây Nam nước Pháp. Lần đầu tiên hội nghị thượng đỉnh G7 không có một tuyên bố chung được đưa ra. Tuy nhiên, nước chủ nhà Pháp nhận định hội nghị đã mang lại những kết quả. Phát biểu tại buổi họp báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump, Tổng thống Pháp hoan nghênh việc đạt được đồng thuận tại hội nghị về một số vấn đề quốc tế, trong đó vấn đề hạt nhân Iran, thương mại và cháy rừng Amazon là những nội dung trọng tâm. Theo ông Macron, các nhà lãnh đạo G7 đã tìm được điểm chung rất tích cực và chưa có tiền lệ cho phép các nước hướng về phía trước theo cách hiệu quả hơn. Trong vấn đề hạt nhân Iran, Tổng thống Macron cho biết các bên đã nhất trí về hai vấn đề quan trọng là Iran không được sở hữu vũ khí hạt nhân và tình hình hiện nay không bao giờ được phép đe dọa đến ổn định khu vực. Trong một cuộc họp báo tại Biarritz, Thủ tướng Nhật Bản cho biết đã đạt được sự nhất trí với Tổng thống Mỹ về việc đẩy nhanh các công việc còn lại nhằm ký kết một thỏa thuận thương mại Mỹ-Nhật vào cuối tháng 9 tới. Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Pháp Emmanuel Macron cho biết ông đã thông báo với Tổng thống Mỹ Donald Trump trước khi mời Ngoại trưởng Iran tới thành phố Biarritz, nơi tổ chức hội nghị thượng đỉnh G7. Sau khi đến Biarritz, Ngoại trưởng Iran đã có cuộc hội đàm kéo dài 3 giờ với Tổng thống nước chủ nhà Emmanuel Macron. Ngoại trưởng Iran đã đăng các bức ảnh ông gặp Tổng thống và Ngoại trưởng Pháp lên Twitter, đồng thời cho biết các cuộc gặp diễn ra trong không khí cởi mở. Ngày 26 tháng 8, người phát ngôn chính phủ Iran cho biết chuyến công tác của Ngoại trưởng Javad Zarif tới thành phố Biarritz của Pháp đã đạt kết quả tích cực. Trong một xã hội hiện đại, thay vì sử dụng phương thức thanh toán bằng tiền mặt, nhiều người đã lựa chọn hình thức thanh toán trực tuyến. Chính vì vậy, nhu cầu sử dụng tiền mặt ngày càng giảm. Theo kết quả điều tra mới nhất tại Anh, trong vòng 18 tháng qua đã có 5.000 cây rút tiền tự động ATM không còn tác dụng và bị hủy bỏ, tương đương mỗi ngày có 10 cây ATM bị hủy. Trước đó, Hiệp hội Tiền tệ Quốc tế Anh công bố số liệu cho thấy Anh là quốc gia chuyển từ hình thức thanh toán tiền mặt sang thanh toán trực tuyến với tốc độ nhanh nhất thế giới. Năm 2018, giao dịch bằng tiền mặt chỉ chiếm 28%. Dự báo tới năm 2028, con số này sẽ giảm xuống còn 10%. Tuy nhiên, hình thức giao dịch hiện đại này cũng gây không ít rắc rối cho mọi người, nhất là với những người dân sống ở vùng xa xôi, người cao tuổi hoặc người có thu nhập thấp. Ngày 26 tháng 8, Tổng thống Indonesia chính thức thông báo thủ đô mới của nước này sẽ được chuyển từ Jakarta tới tỉnh Đông Kalimantan trên đảo Borneo. Tổng thống Widodo cho biết các kết quả nghiên cứu khoa học cho thấy địa điểm lý tưởng nhất để đặt thủ đô mới của Indonesia là một khu vực thuộc các vùng Bắc Penajam Pasir và Kutai của tỉnh Đông Kalimantan. Chính phủ Indonesia đã chuẩn bị 180.000 hectare đất để xây dựng thủ đô mới. Ông Widodo cho biết chính phủ Indonesia cũng đã đệ trình kết quả giám sát các nghiên cứu khoa học liên quan tới địa điểm sẽ đặt thủ đô mới lên Quốc hội để đợi thông qua. Thủ đô hiện tại Jakarta của Indonesia do địa thế thấp nên đang chìm dần dưới biển, trung bình mỗi năm 18 cm. Ngoài ra, mật độ dân số đông đúc và không ngừng tăng lên cùng với quy hoạch đô thị không hợp lý dẫn đến tình trạng ách tắc giao thông thường xuyên xảy ra và ô nhiễm môi trường, ước tính mỗi năm gây thiệt hại kinh tế tới 7 tỷ USD. Ngày 26 tháng 8, phát biểu với báo giới tại hội nghị thượng đỉnh G7 tại Pháp, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết Trung Quốc sẵn sàng quay trở lại bàn đàm phán và hai nước sẽ sớm nối lại đàm phán thương mại. Theo Tổng thống Trump, phía Trung Quốc đã thực hiện hai cuộc gọi rất tốt đẹp cho các quan chức thương mại Mỹ đề xuất quay lại bàn đàm phán. Về thời gian, Tổng thống Trump cho biết các nhà đàm phán thương mại Mỹ-Trung sẽ nối lại các cuộc đàm phán mà theo ông là một bước đột phá trong cuộc chiến thương mại giữa hai nền kinh tế hàng đầu thế giới. Hôm 25 tháng 8, Bộ trưởng Tài chính Mỹ đã cho biết Tổng thống Trump sẽ làm bất cứ điều gì cần thiết để đạt được thương mại tự do. Trong khi đó, Phó Thủ tướng Trung Quốc Lưu Hạc ngày 26 tháng 8 cho biết Bắc Kinh phản đối sự leo thang trong cuộc chiến thương mại vì nó không giúp ích cho cả hai nước và phần còn lại của thế giới. Theo ông Lưu Hạc, Trung Quốc sẵn sàng giải quyết vấn đề thông quan, hợp tác với thái độ tích cực. Thưa quý vị và các bạn, là hoạt động được tổ chức thường niên những năm qua, Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã thu hút sự tham gia của đông đảo đội ngũ những người làm báo nói, báo hình trong tỉnh. Qua 17 năm tổ chức thành công, tạo hiệu ứng xã hội tốt, Liên hoan đã khẳng định được thương hiệu, trở thành sân chơi nghiệp vụ bổ ích lý thú cho các phóng viên, đồng thời góp phần đưa thể loại báo phát thanh truyền hình vươn lên mạnh mẽ, bắt kịp xu thế hiện đại và phục vụ đắc lực cho công cuộc đổi mới trên quê hương Yên Bái.
Hành trình lên núi đá Bãi Bưởi, xã Liễu Đô, huyện Lục Yên, nơi xuất hiện cơn sốt đá quý hồi tháng 7 vừa qua, mất 2 tiếng đồng hồ đi bộ. Phóng viên Duy Khánh, Anh Tịnh, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên lên đường tác nghiệp với ba lô, máy quay và thực phẩm dự trữ. Suốt một ngày nằm vùng tại điểm nóng Bãi Bưởi, hai ngày viết lời bình và dựng hình, giấc mộng đổi đời từ đá quý đã hoàn thành và lên sóng. Ngay sau khi phóng sự phát sóng đã thu hút sự chú ý của công chúng, cơ quan chức năng vào cuộc, tổ chức tuyên truyền, vận động, ngăn chặn, giải tỏa hoạt động khai thác đá quý trái phép tại xã Liễu Đô. Phóng viên Duy Khánh, Trung tâm Truyền thông và Văn hóa huyện Lục Yên nói.
Cái bãi bưởi đó thì nằm trên núi cao, đường đi lại dốc, nhiều đá tai mèo. Cùng với đó là chúng tôi phải mang theo thiết bị máy quay nên là việc đi lại cũng rất là khó khăn và nguy hiểm. Khi lên bãi đó thì chúng tôi thấy hàng nghìn người dân đang đào xới. Thế nên là cái việc tác nghiệp cũng phải hết sức khéo léo và tế nhị để tránh xảy ra mâu thuẫn cũng như là sự cản trở của các phu đá.
Là cây bút trẻ, phóng viên Hoài Giang, phòng thời sự luôn tích cực tham gia Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái. Bởi với chị, đây là cơ hội để học hỏi trau dồi kỹ năng nghề nghiệp. Được phân công phụ trách mảng nội chính, trong quá trình tác nghiệp, Hoài Giang đã đi sâu khai thác các đề tài nóng để tham gia dự thi. Với sự sáng tạo, cách tiếp cận khai thác vấn đề mới mẻ, năm mùa giải đi qua, phóng viên Hoài Giang đã đạt được 6 giải ở cả lĩnh vực phát thanh và truyền hình. Đặc biệt một số tác phẩm ghi dấu ấn trong lòng công chúng như Khắc khoải chờ chính sách, Bất cập trong đào tạo giấy phép lái xe, Xâm hại tình dục trẻ em, Nỗi đau còn mãi. Phóng viên Hoài Giang, phòng thời sự Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái nói.
Để có được tác phẩm thì chúng tôi cần phải đầu tư không chỉ là về tác nghiệp, thời gian tác nghiệp cũng như là đầu tư để quá trình hậu kỳ như thế nào thì mới có được một cái tác phẩm đạt cái yêu cầu để có thể tham gia giải.
Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái là giải thưởng được tổ chức thường niên và trao giải nhân dịp kỷ niệm ngày thành lập đài mùng 1 tháng 9 và Quốc khánh mùng 2 tháng 9. Được phát động từ năm 2001 đến nay, qua 17 mùa giải, Liên hoan đã nhận được hàng nghìn tác phẩm dự thi của các tác giả. Ngoài phóng viên, biên tập viên đài tỉnh, đội ngũ những người làm báo nói, báo hình tại 9 huyện thị thành phố và các cơ quan có chương trình phối hợp rất tích cực tham gia và có những tác phẩm và chương trình chất lượng tốt. Khắc phục những khó khăn về cơ sở vật chất, phương tiện kỹ thuật, các phóng viên quay phim đã tích cực đi cơ sở, thâm nhập thực tế, khai thác các vấn đề nóng được xã hội quan tâm để gửi đến khán thính giả những thước phim, khuôn hình sống động, hấp dẫn. Sự hưởng ứng tích cực của các trung tâm truyền thông và văn hóa huyện thị và các sở ngành có chương trình phối hợp đã góp phần làm nên thành công của mỗi kỳ liên hoan.
Thượng úy Hoàng Thanh Hóa, đội tuyên truyền phòng công tác đảng và công tác chính trị Công an tỉnh Yên Bái cho biết.
Trên địa bàn tỉnh Yên Bái vừa qua thì cũng xảy ra một số tình trạng mà người dân bị lừa đảo chiếm đoạt tài sản qua mạng ấy. Nhất là cái mạng Zalo và Facebook ấy. Thì sau khi nhận được kế hoạch như thế thì cán bộ trong đội đã bàn bạc thống nhất cụ thể và đi tìm hiểu từ nạn nhân đến liên hệ với lại các đơn vị nghiệp vụ để tiến hành triển khai và tham gia xây dựng phóng sự để tham gia dự thi liên hoan.
Năm nay, Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái được phát động từ ngày 25 tháng 3 năm 2019 đến hết ngày 10 tháng 8 năm 2019, thu hút sự tham gia của trên 100 tác phẩm ở 4 thể loại. Gồm phóng sự ngắn, phóng sự dài truyền hình, phóng sự phát thanh và chương trình phát thanh tổng hợp. Nội dung đề tài đa dạng trên mọi mặt của đời sống xã hội, thể hiện sự gắn bó giữa nhà báo với thực tế cơ sở. Nhiều tác phẩm đi sâu phản ánh những mô hình phát triển kinh tế hiệu quả, cách làm hay trong phát triển du lịch, những tấm gương tiêu biểu trong học tập và làm theo Bác. Bên cạnh các tác phẩm ca ngợi, cổ vũ, biểu dương cái mới, cái tốt, nhiều tác phẩm đã nêu lên những bất cập, góc khuất của mặt trái xã hội, như các chiêu trò lừa đảo của công ty du lịch, hệ lụy từ việc đưa tin thất thiệt trên mạng xã hội, bất cập trong xử lý rác thải y tế ở các trạm y tế xã, ngăn chặn tình trạng xuất cảnh trái phép, vì sao người dân Văn Tiến cản trở thi công đường điện 22 kV. Bằng ngôn từ sắc sảo, cô đọng, xúc tích, những người làm báo phát thanh truyền hình trong tỉnh đã thể hiện bản lĩnh, khả năng phát triển, đề tài và xử lý các đề tài được dư luận quan tâm. Nét mới của Liên hoan năm nay là dành riêng bộ giải cho các tác phẩm viết về công tác xây dựng đảng. Các tác phẩm đều được phóng viên dựng hoàn chỉnh và gửi dự thi. Đặc biệt tại Liên hoan Phát thanh Truyền hình năm nay, nắm bắt xu thế báo chí hiện đại, các phóng viên biên tập viên đã có những hình thức thể hiện phong phú khiến tác phẩm trở nên sinh động, dễ đi vào lòng người. Các tác phẩm truyền hình được sử dụng kỹ thuật quay flycam, chế độ Full HD, đồ họa và kỹ xảo hình ảnh. Đối với một số tác phẩm phát thanh, khai thác yếu tố tiếng động hiện trường, âm nhạc, đồng hành cùng nhân vật trong các trải nghiệm thực tế. Phóng viên Thủy Trang, phóng biên tập Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái chia sẻ.
Thể hiện làm sao mà hấp dẫn được khán giả, không đi vào lối mòn của thể loại gương là liệt kê, thường hay liệt kê, thì tôi cũng đã phải trăn trở cách thể hiện làm sao cho mới mẻ và sinh động. Tôi đã sử dụng các cái thủ pháp như là so sánh, tái hiện lại hiện thực, hay là tự sự để nhân vật tự kể về những cái trăn trở, những cái suy nghĩ của mình, hay là sử dụng nhiều những cái phỏng vấn của bà con dân bản để họ tự nói về và tự đánh giá, tự nhận xét về người trưởng thôn của mình.
Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã trở thành sân chơi nghiệp vụ để những người làm báo nói, báo hình trong tỉnh tụ hội, giao lưu, học hỏi kinh nghiệm, đồng thời tạo khí thế thi đua sôi nổi, thôi thúc mỗi phóng viên, nhà báo tự rèn luyện phấn đấu vươn lên khẳng định mình. Trải qua 17 mùa giải, liên hoan đã khẳng định được thương hiệu, một số tác phẩm chất lượng đã mang lại hiệu ứng xã hội tốt, góp phần không nhỏ vào công cuộc đổi mới trên quê hương Yên Bái. Qua đánh giá cho thấy chất lượng các kỳ liên hoan được nâng lên đáng kể. Số lượng và chất lượng các tác phẩm dự thi năm sau cao hơn năm trước. Đây chính là thế mạnh để Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đổi mới và nâng cao chất lượng các chương trình nhằm đáp ứng ngày càng tốt hơn nhiệm vụ tuyên truyền tại địa phương.
Nhà báo Hương Giang, trưởng phòng biên tập, thành viên ban giám khảo Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái năm 2019 nói:
bám sát những vấn đề thời sự thì các tác giả cũng đã lựa chọn những đề tài nóng, những vấn đề mà đang được xã hội quan tâm. Điều đó thể hiện cái sự dấn thân bất chấp nguy hiểm cũng như là cái sự tâm huyết với nghề của các tác giả để cho ra đời những tác phẩm báo chí có chất lượng và thực sự mang hơi thở của cuộc sống. Đặc biệt tại Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái năm 2019 thì có nhiều tác phẩm về đề tài xây dựng đảng gắn với học tập và làm theo tư tưởng đạo đức phong cách Hồ Chí Minh. Thì các tác giả đã tập trung khai thác những cách làm sáng tạo của các chi đảng bộ ở cơ sở trong việc cụ thể hóa các nghị quyết đại hội đảng các cấp. Bên cạnh đó thì nhiều tấm gương điển hình tiên tiến rồi những bí thư chi bộ tiêu biểu ở các địa phương trong tỉnh cũng đã được các tác giả khai thác, phản ánh trên nhiều khía cạnh. Qua đó thì làm lan tỏa những tấm gương người tốt việc tốt trong xã hội. Và điều đó cũng làm nên thành công của Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái năm 2019.
Từ thành công của mỗi kỳ Liên hoan Phát thanh Truyền hình Yên Bái đã giúp đội ngũ những người làm báo có được góc nhìn mới, đột phá trong hình thức thể hiện. Qua đó đáp ứng ngày càng tốt hơn nhu cầu thông tin của khán thính giả.
Tiếp theo chương trình, mời quý vị cùng theo dõi thông tin thể thao đáng chú ý.
Thưa
Thưa quý vị và các bạn, sau những trận đấu đầu tiên nội dung đơn nam Mỹ mở rộng, vẫn chưa có bất ngờ nào xảy ra khi các tay vợt mạnh đều đã giành quyền đi tiếp, trong đó có hạt giống số 1 Novak Djokovic. Sự chênh lệch về trình độ giữa tay vợt đã được thể hiện rất rõ. Đây là một trận đấu mà Nole chơi không quá xuất sắc, đặc biệt là khâu giao bóng khi tỷ lệ giao bóng 1 thành công của anh chỉ là 60%. Tuy nhiên, chừng đó vẫn là quá đủ để Novak Djokovic giữ vững các game cầm giao bóng của mình mà không phải đối mặt với bất cứ một điểm break nào trong suốt cả trận. Hạt giống số 1 có được tới 11 cơ hội giành break và anh đã tận dụng thành công 4 trong số đó để có 4 lần bẻ game giao bóng của đối phương. Chung cuộc, Novak Djokovic giành chiến thắng thuyết phục 3-0 sau chưa đầy 2 giờ đồng hồ. Tỷ số các set lần lượt là 6-4, 6-1 và 6-4. Cùng giành chiến thắng ở vòng 1 còn có tay vợt Roger Federer trước đối thủ Sumit Nagan người Ấn Độ. Set 1, tàu tốc hành đã để thua với tỷ số 4-6 nhưng đã kịp thời thể hiện bản lĩnh và đẳng cấp vượt trội ở 3 set sau để giành chiến thắng chung cuộc 3-1. Ở nội dung đơn nữ, rất lâu rồi ngưỡng mộ mới lại được chứng kiến màn so kè giữa Maria Sharapova và Serena Williams ở một giải Grand Slam. Set đầu tiên chứng kiến sức mạnh hủy diệt của Serena Williams. Tất cả những gì Sharapova làm được là một game đầu tiên mà tay vợt người Nga cầm giao bóng và để thua toàn bộ các game còn lại. Kết quả sau 1 nghiêng về Serena phản ánh đúng những gì đã diễn ra. Set thứ 2 cũng không có gì thay đổi. Serena Williams tiếp tục thống trị trận đấu bằng những cú đánh vừa hiểm hóc vừa có lực tốt. Trong khi đó, Sharapova khi có cơ hội để bẻ break thì lại không tận dụng được. Set 2 vẫn kết thúc với tỷ số sau 1 nghiêng về tay vợt người Mỹ. Chung cuộc, Serena Williams đánh bại Maria Sharapova với tỷ số 2-0. Tỷ số cụ thể các set là 6-1 và 6-1. Ở những cặp đấu khác, nội dung đơn nữ các tay vợt hạt giống hàng đầu đã trải qua rất nhiều trận đấu khó khăn tại vòng 1 giải quần vợt Mỹ mở rộng 2019. Và một trong số đó đã sớm phải dừng bước. Bất ngờ đã xảy ra khi hạt giống số 4 Angelique Kerber bị Kristina Mladenovic loại ngay từ vòng 1. Tay vợt người Đức để thua 1-2 chung cuộc với các tỷ số 5-7, 6-0 và 4-6. Cũng bị loại sớm tại vòng 1 là Eugene Bouchard khi đụng độ hạt giống số 12 Svitova. Với phong độ thảm hại thời gian gần đây, Bouchard không có mấy cơ hội chiến thắng trước đối thủ mạnh hơn. Dù rất cố gắng nhưng mỹ nhân người Canada chỉ kiếm được 6 game thắng trong cả set 2 và đánh các vợt sớm cùng với tỷ số 3-6. Ở môn bóng đá, sau một mùa giải 2018-2019 thất vọng, Inter Milan đã có rất nhiều thay đổi trong mùa hè này với mục tiêu tìm lại vị thế của đội bóng số 1 Italia. 21 phút sau khi bóng lăn, các cổ động viên trên sân Giuseppe Meazza đã được ăn mừng bàn mở tỷ số của đội chủ nhà với cú cứa lòng đẹp mắt của Brozovic. Chỉ đúng 3 phút sau, sự tiếp quyết liệt của hàng thủ Lecce đã tạo điều kiện cho Stefano Sensi nhân đôi cách biệt cho Inter bằng một cú sút phải chân trái hiểm hóc. Đầu hiệp 2, cầu thủ được chờ đợi nhất trong trận đấu này Lukaku đã để lại dấu ấn bằng bàn thắng nâng tỷ số lên 3-0. Khó khăn sau đó càng chồng chất thêm với Lecce khi tới phút 76, tiền đạo Farias của họ phải nhận thẻ đỏ rời sân. Và trong thế thiếu người, đội khách đã phải nhận thêm một bàn thua nữa ở cuối trận. Thắng chung cuộc 4-0, Inter Milan đã có khởi đầu mùa giải mỹ mãn và họ cũng tạm thời vươn lên dẫn đầu bảng xếp hạng giải vô địch quốc gia Italia sau vòng 1. Thời gian còn lại của chương trình là thông tin dự báo thời tiết đêm nay và ngày mai.
Dự báo thời tiết đêm 27 ngày 28 tháng 8 năm 2019, khu vực phía Tây nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa mưa to, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, trong cơn dông đề phòng lốc sét đánh và gió giật mạnh. Nhiệt độ cao nhất từ 29 đến 31 độ, nhiệt độ cao nhất vùng cao từ 25 đến 27 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 23 đến 25 độ, nhiệt độ thấp nhất vùng cao từ 19 đến 21 độ. Khu vực phía Đông, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào và dông rải rác, có nơi mưa vừa, mưa to, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, trong cơn dông đề phòng lốc sét đánh và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 32 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 24 đến 26 độ. Thành phố Yên Bái, nhiều mây, đêm và sáng có mưa, mưa rào, có lúc mưa vừa, mưa to và dông, trưa chiều trời nắng, gió đông nam cấp 2, trong cơn dông đề phòng lốc sét đánh và gió giật mạnh, nhiệt độ cao nhất từ 30 đến 31 độ, nhiệt độ thấp nhất từ 25 đến 26 độ.
Chương trình phát thanh của Đài Phát thanh Truyền hình Yên Bái đến đây là hết. Chương trình thời sự chiều nay được phát sóng trên tần số 92,1 MHz và phát trực tuyến trên website http://www.yenbaitv.org.vn. Xin kính chào và gặp lại quý vị và các bạn trong những chương trình tiếp theo.